À, thưa bác, con tên Thảo ở thành phố Hồ Chí Minh. Con có một số câu hỏi hỏi bác, xin bác giúp con ạ.
Rồi, câu hỏi đi.
Dạ. Câu 1. Thưa bác, con thấy trên trang Giáo hội Phật giáo Việt Nam phatgiao.org.vn viết về sự ngộ thiền của vị tổ sư Thiền tông đời thứ hai, Tôn giả A Nan Đà như sau. Tôn giả A Nan Đà hỏi Tôn giả Đại Ca Diếp: Khi Đức Thế Tôn phó chúc và truyền áo cà sa kim lư cho Tôn huynh, vậy Đức Thế Tôn còn truyền pháp gì riêng cho Tôn huynh nữa hay không? Tôn giả Đại Ca Diếp nghe hỏi liền cắt tiếng nói lớn vọng ra: A Nan, cây trụ cờ phướn trước cửa đổ rồi. Sau 7 ngày vẫn còn thắc mắc, Tôn giả A Nan Đà đang nghiêng mình nằm xuống về phía bên tay phải thì đột nhiên tỏ ngộ kiến tánh và tâm sáng suốt vô cùng. Thưa bác, tổ A Nan Đà kiến tánh như vậy có phải không ạ?
Thường thường tất cả những người kiến tánh á, thì kiến tánh trực diện kiến tánh chứ không thể đợi thời gian. Khi nào mà muốn kiến tánh thời gian phải đọc sách, thời gian mới đọc mới ngộ tự động. Còn nếu mà tất cả mấy ông tổ hoàn toàn trực diện ngộ, không có ông nào mà qua thời gian. Vì thế mà ông Ma Ca Diếp, ông A Nan Đà hỏi tổ thứ nhất thì tổ Ma Ca Diếp đã thầy A Nan coi chừng cái phướng trước chùa ngã. Ông nói lớn, ông này tự nhiên là cái nó mở được cái nhĩ nhãn của ông á, mở ra ông nhìn thấy nghe, ông biết liền, thấy không? Vì thế mà ông mới sụp xuống, ông cảm ơn ông tổ Ma Ca Diếp bằng bao nhiêu câu kệ, 44 câu kệ, thấy không? Thì mới trực diện được. Như thế mà tất cả các tổ hoàn toàn không có khi nào mà ngộ thiền cách thời gian, không có. Chỉ có cái ông Trần Nhân Tông đó, ông Tuệ Trung Thượng Sĩ 3 ngày sau ông mới hiểu cái này đó. Bởi vì ông Trần Nhân Tông không được truyền thiền mà chỉ là con người phụ giúp đưa Thiền Tông vào ở đất rồng thôi. Ông là người ở đất rồng có nhiệm vụ chuyển mạch nguồn Thiền Tông đi. Vì thế mà ông đưa cho Tổ Pháp Loa và Huyền Quang và một số người đi theo cái dòng Thiền Tông. Vì thế mà sau cùng mà Thích Đức Hà mới giao cho Đức Thảo. Đó. Tất cả những người ngộ thiền tại chỗ là trực diện ngộ thiền hoàn toàn không ấy. Còn cái chuyện mà người ta nghiên cứu, người ta thấy sao thì không biết, nhưng mà cái dòng Thiền Tông hoàn toàn là trực diện ngộ thiền. À, còn mấy đời vị này cũng giỏi thì người ta nói sao chuyện người ta, nhưng mà nên nhớ là dòng Thiền Tông phải trực nghiệm ngộ thiền bằng con mắt và cái lỗ tai hoặc là cái chạm xúc chạm, ba cái này. Mà cái con mắt thì nó nhiều nhất, rồi tới cái lỗ tai xúc chạm nó là xúc chạm là lần thứ ba lận, thấy không? Nó khó khó ngộ hơn. Rồi con hỏi tiếp đi.
Câu hỏi thứ hai, thưa bác, con thấy trên trang Giáo hội Phật giáo Việt Nam viết về sự ngộ thiền của vị tổ sư Thiền Tông đời thứ 10, Tổ Hiếp Tôn Giả. Ngài sống đến năm 60 tuổi, ngài mới đủ duyên xuất gia khai ngộ, trở thành người chấn hưng Phật Pháp. Khi về già, ngài thăng biến, hóa lửa tự thiêu, nhập Niết Bàn, để lại xá lợi cho Phật tử cúng dường. Thưa bác, có phải như vậy không ạ?
Cái này không, trong Thiền Tông không có ai quyền bí cái này hết. Có nghĩa là ông chết cách bình thường, ông Phật còn không có công gọi chấm lửa tự thiêu, ông Phật cũng ngồng đó được, nó đốt ổng thôi chứ làm sao có cái chuyện này. Nhưng mà cái người sau họ tô điểm thêm, không có cái vụ đó đâu, không có hóa lửa tự thiêu đâu, phải không? Tất cả trên thế gian dây này, bởi vì đó là tại vì sao, cái nguồn tiền này gọi là khoa học không có thể mơ hồ được. Vì thế mà hiện giờ chùa Thiền Tông nó chuyển qua là đạo Phật khoa học Thiền Tông, nói bất cứ cái gì cũng bằng khoa học và thực tế, không quyền quỵt quyền hoặc là mấy ông sao nói vậy thôi ai kiểm chứng. Mà bây giờ cái Thiền Tông nói là phải trực diện khoa học thực tế, đây là người nắm mạch nguồn Thiền Tông phải nắm được cái này, còn không nắm được này anh tưởng thôi, mà giờ có nói trúng đó trời cũng không biết. Nhưng mà nguyên tắc anh nắm cái này phải nắm được cái công thức của nó, còn không nắm cái công thức thôi rồi anh tưởng tượng nói gì nói chuyện của người ta, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi.
Dạ, câu hỏi thứ ba, Thưa bác, con thấy trên trang Giáo hội Phật giáo Việt Nam viết về tổ Phật Đà Nang Đề là thuở nhỏ, trên trán ngài có cục thịt nổi lên, cao giống như Đức Phật, thường phát ra hào quang năm sắc xen lẫn. Thưa bác, như vậy có phải không ạ?
Cái đó là sự viết, nhưng mà cái cục thịt này nè, tại sao ông Thích Ca trên đầu có cái cục? Đây là cái cục. Cái cục ở trên là gọi cái kêu cái đỉnh chẩm, thu hút và phát ra cái lực. Người nào trên đầu có cái lực đó, có cái đầu đó gọi lực đỉnh chẩm. Nghe không? Còn người nào mà muốn phát ra được ấy ở đằng trước đó, thì nó phải có cái ấn đường. Anh phải có ấn đường, anh mới phát ra cái mặt trước. Còn anh có đỉnh chẩm mới phát lên cực trên. Còn cái chuyện mà phát ra màu này kia nọ đó, ả khoa học rồi thì đừng có tin những cái chuyện đó. Người ta thiêu dạ thêm thôi. Thấy không? Rồi, câu hỏi tiếp đi.